Cùng anh chị em, xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa,
một hôm thấy đám đông Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao lên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, như lời mời gọi đầu lễ của chúng tôi đến với quý cụ, quý ông bà, anh chị em là hôm nay chúng ta hãy vui mừng, hôm nay chúng ta hãy đặt niềm cậy trông và hy vọng vào một cái ngày mà Thiên Chúa hứa cho chúng ta. Nhưng không phải chỉ như thế để cho chúng ta cứ bình tâm như vậy, đọc kinh cầu nguyện, đi xem lễ và không làm chi hết để tạo một cái cơ nghiệp cho chúng ta về với Chúa theo như cái lời hứa của Ngài. Nhưng mỗi người chúng ta hôm nay trong niềm vui mừng và đặt niềm hy vọng cậy trông vào một ngày chúng ta sẽ về với Thiên Chúa, cùng hợp cùng với tất cả các thánh nam nữ ở trên trời, thì chúng ta cùng suy tư về cái ngày lễ trọng đại mà giáo hội cho chúng ta mừng hôm nay là ngày lễ các thánh. Ngày lễ các thánh, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, khi nhìn đến giáo hội của chúng ta, Hội nghị Vatican Nguyễn Văn Thuận đặt cho chúng ta biết là sống ở trong cuộc đời của chúng ta cần phải có một cộng đồng, sống ở trong đời sống của chúng ta cần phải có một gia đình, sống trong ở đời sống của chúng ta cần có phải một nhóm để chúng ta cùng cộng tác về mà nuôi dưỡng đời sống của chúng ta. Thì đối với những người có lòng tin như chúng ta, đối với những người mà chúng ta được thanh tẩy qua bí tích rửa tội, thì chúng ta được trở nên và được tháp nhập vào cái điều mà người ta gọi là giáo hội, hay là Đức Phó Hội Nghi Francisco Nguyễn Văn Thuận nói là hội thánh của chúng ta. Hội thánh đó là hội thánh các thánh cùng thông công mà hôm nay chúng ta mừng kính. Các thánh đó là những người đã ra đi trước chúng ta. Các thánh đó là các thánh bổn mạng của chúng ta. Các thánh đó là các thánh tự đạo Việt Nam của chúng ta. Các thánh đó là tất cả những người cha ông của chúng ta đã từng bị bách hại, đã từng bị khóc lóc, đã từng bị người ta tỉ vả đánh đập. Và lời hứa của Thiên Chúa hôm nay, anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Rồi một điều nữa, có Hi Francisco Nguyễn Văn Thuận nói cho chúng ta, ở trong cái hội của chúng ta, cái hội thánh đó cần phải có một thủ lãnh. Một thủ lãnh đó là Đức Thánh Cha. Một thủ lãnh đó được Thiên Chúa qua Đức Giêsu đã chối lại, qua Phêrô: này con là đá, Phêrô, ta trao chìa khóa cho ngươi, ta trao chìa khóa cho con, và con điều khiển hội thánh, và ta sẽ ở cùng hội thánh mọi ngày cho đến tận thế. Chính vì vậy mà hôm nay ngày lễ các thánh, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị trong ngày, trong cái giờ truyền tin, trong giờ phút mà đọc kinh truyền tin, ngài nói với 20.000 người ở tại quảng trường thánh Phêrô: anh em hãy vui mừng lên, bởi vì hôm nay là ngày mừng tất cả các thánh. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta đang sống trong cái cảnh chiến tranh loạn lạc, chúng ta đang sống trong cái cảnh bị giam cầm khổ đau, chúng ta đang sống trong cái cảnh mà người ta đang khủng bố khắp nơi, phá hoại hội thánh, phá hoại gia đình của chúng ta. Mà chúng ta vẫn phải đứng vững, chúng ta đặt niềm tin tưởng ở nơi Chúa, bởi vì chỉ có Chúa chính là cái niềm hy vọng cuối cùng của cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta đã nhìn thấy Đức Giáo Hoàng hay là Đức Thánh Cha như là một thủ lãnh của chúng ta, thì Đức Tố Hồng Y Phan Xích Cô Nguyễn Văn Thuận cũng mời gọi chúng ta là ở trong giáo hội chúng ta cần phải có một khẩu hiệu với nhau. Một khẩu hiệu đó là gì? Một khẩu hiệu mọi người nên một, cùng hiệp nhất với nhau. Vì vậy mà kinh chân kính chúng ta thường hát, chúng ta thường đọc ở trong các thánh lễ trọng, mà chút xíu nữa đây là ngày lễ đại lễ chúng ta cũng hát lên, là một chúng ta tin có một giáo hội thánh thiện duy nhất, công giáo và tông truyền. Chúng ta tuyên xưng điều đó để mà trong cuộc đời của chúng ta, nếu cái niềm hy vọng mà chúng ta đặt vào ở nơi Thiên Chúa một ngày sau cùng của chúng ta, thì trong cuộc đời của chúng ta cũng thấy rằng chúng ta sẽ được an bình nếu chúng ta đặt chọn niềm tin tưởng vào tất cả những gì chúng ta tin, như là Hội Thánh đang tin cùng với chúng ta. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, với mục đích mà chúng ta, với mục đích mà ngày hôm nay chúng ta mừng lễ đó, với mục đích mà chúng ta đã được nêu ra ở trong phần trên đó, Chúa mời gọi chúng ta cùng với nhau, cùng suy ngẫm với nhau hôm nay trong tất cả các phần phục vụ lời Chúa mà muốn mời gọi chúng ta. Phần thứ nhất, Chúa trình bày cho chúng ta qua sách Khải Hoàn của Thánh Gioan là chúng tôi đã thấy hơn 140.000 người đã đi trước chúng ta, đã đang là giặt ở trong máu thánh của Thiên Chúa, đang là mặc áo của thanh tẩy, và đồng thời còn biết bao nhiêu người từ Nam Chí Bắc đang là vây quanh để tiến về bên cạnh Thiên Chúa đứng đã phục thịnh. Một lời nữa mà Chúa đã dành cho qua Gioan trình bày cho chúng ta, một cái niềm hy vọng mà chúng ta cần phải đặt để, và tất cả những người đã đi trước đã biết, đã đạt được tất cả những vinh hoa đó. Và chúng ta nhìn thấy nếu ở trong cuộc đời của chúng ta, các vị thánh mà như chúng ta đã xem thấy, như là Đức Trinh Nữ Maria, như Thánh Cả Giuse, như Thánh Gioan Baptista cùng tất cả các thánh tông đồ, và chúng ta thấy từ thế kỷ thứ nhất cho tới ngày hôm nay biết bao nhiêu vị thánh mà giáo hội mừng kính hàng năm, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thì Chúa cũng mời gọi chúng ta xác định rằng các vị thánh đó không những là các vị thánh mà chúng ta thấy hơi xa lạ một chút, nhưng mà các vị thánh đó còn có ở trong đời sống gia đình của chúng ta. Thí dụ như chúng ta thấy rằng các thánh tử đạo Việt Nam là những người đã đi trước chúng ta, là cha ông của chúng ta. Thí dụ như là Thánh Viên, Thánh Tuần hay là Thánh Gẫm, là tất cả những người đó là ở tại Sài Gòn, ở tại miền Bắc, ở tại thành phố này, ở thành phần phố kia, rất gần gũi của chúng ta, trong làng mạc của chúng ta, ra ra đi trước chúng ta, mà chúng ta thấy họ là những người ở trong dòng tộc, ở trong máu mủ của chúng ta đã trở thành thánh. Những cái sự kiện đó nói cho chúng ta biết rằng là các vị thánh luôn ở gần gũi với chúng ta để mà nâng đỡ đời sống của chúng ta. Vì vậy mà trong bài đọc 2, Thánh Gioan cũng trình bày cho chúng ta là cái tình yêu vô tả mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, là mỗi người chúng ta được gọi Thiên Chúa là Abba, được gọi Thiên Chúa là Cha, và Thiên Chúa đã gọi chúng ta là con ở trong cuộc đời của chúng ta. Nghĩa là chúng ta trở thành một món quà của Thiên Chúa để trao tặng cho anh em của chúng ta trong cuộc đời này, trong gia đình của chúng ta, trong hội đoàn của chúng ta, trong giáo xứ, trong xã hội nơi chúng ta đang sống. Thì mỗi người chúng ta cũng cùng cái vinh dự đó, thì chúng ta hãy tiếp bước ở trong cuộc lữ hành về nhà Cha, có thể là trong đau khổ, có thể là trong nghèo khó, có thể là trong sự hiền lành, có thể là trong khát khao nên người công chính, có thể là trong sự xót thương người, có thể là trong có cái tâm hồn trong sạch, có thể là trong cái sự xây dựng hòa bình, có thể là chúng ta bị bất hại nữa. Tất cả những điều đó nói lên cho chúng ta biết rằng mỗi một người chúng ta, có thể chúng ta đang ở trong cái tình huống đó, và các thánh đã đi vào con đường đó. Nếu chúng ta xét lại một số các vị thánh, chúng ta cũng biết được rằng là như Thánh Tử Đạo đầu tiên ở trong tin mừng đã nói là Thánh Gioan Baptista, Ngài loan báo tin mừng mà người ta đã bắt hại và người ta chặt đầu Ngài. Hoặc là trong cuộc đời của các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng thế, các Ngài không có lừa dối, người ta bảo ông cứ giả bộ ông bước qua thánh giá. Không, một phương tiện xấu sẽ không thể nào đưa đến một cái điều tốt được. Một cái phương tiện xấu dù đó là giả vờ, chúng tôi cũng không làm. Vì vậy mà các Ngài bị chặt đầu, các Ngài bị phanh thây, các Ngài bị xé nát thịt đát xương, nhưng mà các Ngài đã sẵn sàng đi đến con đường cùng của các Ngài, để rồi cả giáo hội vinh danh các Ngài ở trên, ở trong bàn thờ, ở trên các nơi mà hàng ngày các linh mục dâng lễ để tung hô các Ngài. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng thế. Có thể là quý ông bà, anh chị em đang phải ở sống ở trong cái sự khóc lóc, ở trong một đời sống gia đình. Biết bao nhiêu những lầm than, biết bao nhiêu những đau khổ, biết bao nhiêu những gian nan thử thách đang đẩy xảy đến với quý ông bà, anh chị em, vì con, vì vợ, vì chồng. Chúng ta hãy kiên nhẫn, chúng ta hãy kiên tâm đặt niềm hy vọng vào cái tình yêu thương của Thiên Chúa và tiếp tục kiên nhẫn đó để chắc chắn Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Và ngay ở trong sự bình an mà cũng như có Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận nói rằng là trong chiến tranh chưa chắc người ta đã bất sự an bình. Trong chiến tranh mà họ biết yêu thương Chúa và yêu thương loài người, yêu thương anh em thì chính lúc đó dù trong chiến tranh họ vẫn có được sự an bình. Chúa cũng mời gọi các bà anh chị em chúng ta, nếu có ai có tâm hồn nghèo khó, nghĩa là chúng ta đang là biết thương xót, chúng ta đang đặt niềm cậy trông, chúng ta đang là có lòng quảng đại với những anh em của chúng ta, những người nghèo khó hơn chúng ta cứ tiếp tục và kiên nhẫn. Hoặc là chúng ta đang có cái ước mơ xây dựng hòa bình trong một cái thế giới này, trong lời cầu nguyện hoặc là trong việc làm của chúng ta cứ tiếp tục, bởi vì chính những cái điều mà chúng ta làm đó, dù nó trở thành, dù nó có là một cái hạt cát, hạt bụi, nó vẫn xây dựng nên một cái mái ấm của xã hội trong tương lai. Cũng vậy, chúng ta nếu mà bị bất hại, hoặc là tất cả những ai có tâm hồn trong sạch, và chúng ta thấy biết bao nhiêu là vị thánh hiền tu ở trong giáo hội của chúng ta, họ có một tâm hồn trong sạch như thánh Teresa thành Avila. Chúng ta biết là có lần khi mà ngài chiêm niệm cầu nguyện với Chúa, ngài đã được bay bổng lên ở trên chức gian cung thánh với thánh Gioan thánh giá. Chúng ta thấy đó là một điều mà trong giáo hội của chúng ta có các vị thánh đã là ra đi trước chúng ta trong một tâm hồn trong sạch. Họ đã khám phá, họ đã nhìn thấy và họ đã được Thiên Chúa trao tặng phần thưởng ngay ở đời này. Mỗi người chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta có khát khao bị sâu khổ như là mẹ Teresa thành Calcutta, 83 tuổi đầu, ngài đã làm gì? Có phải là ngài ngồi ở nhà thì cầu nguyện không? Trước khi làm một việc, ngài cầu nguyện và ngài ra đi nhặt những đứa, những trẻ em đang là bị phá thai, đang ở trong thùng rác, đang ở trong những nơi bẩn thỉu, đi nhặt về những con người thiếu nhân phẩm trong xã hội. Ngài làm được như thế để rồi cuối cùng ngày hôm nay cả giáo hội đang là vinh danh chúc tụng ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta cũng thế. Hôm nay nếu chúng ta mừng lễ các thánh là những người đã ra đi trước chúng ta, là những người đã là cha, là ông, là bà, là anh chị em của chúng ta đã ra đi trước chúng ta và họ đã được thanh tẩy, họ đã trở về với Chúa, họ lên thiên đàng, họ hưởng cái hạnh phúc mà chính thánh Phaolô đã nói rằng cái nơi đó không có bị dòi bò rút rỉa, không có bị tem xét làm cho cái căn nhà đó nó bị sập. Thì mỗi một người chúng ta cũng thế, trong niềm hy vọng về nhà cha, trong lữ hành về nhà ngài, chúng ta cũng tin tưởng như lời thánh Phaolô nói cho chúng ta hôm qua trong bài đọc 2. Anh em biết rằng ở trong cuộc đời này có biết bao nhiêu người đang chống đối giáo hội, ngày hôm nay biết bao nhiêu người đang là chống đối và làm chia rẽ gia đình anh chị em, biết bao nhiêu người đang làm cho anh chị em bị đau khổ cách này cách khác. Chúng ta hãy đứng vững với niềm tin của mình, trông cậy vào Thiên Chúa, Đấng sẽ luôn luôn ở bên cạnh đồng hành với chúng ta, đặt niềm hy vọng ở nơi ngài, để rồi mỗi một người chúng ta đứng trước cái chết, đứng trước cái lời mời gọi của Chúa, chúng ta luôn luôn sẵn sàng và chắc chắn sau khi chúng ta chết, Chúa sẽ mở rộng cửa trời để chúng ta về hưởng cái hạnh phúc mà Thiên Chúa đã dành để cho chúng ta. Và rồi chúng ta về, chúng ta hợp cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse, các thánh bổn mạng của chúng ta, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể gia đình của chúng ta ở trên thiên quốc. Amen. Xin mời cùng đoàn đứng, chúng ta xin